Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican thứ hai ngày 16 tháng 3 hôm nay với các nội dung chính sau đây.
Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Tiếp đến là sinh hoạt giáo hội.
Và cuối cùng là suy tư và bình luận.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chúa Nhật hôm qua. Sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp tục dâng thánh lễ tại nhà thánh Marta và được truyền hình trực tiếp trong bối cảnh đại dịch virus corona, khiến cho tất cả các thánh lễ cộng đồng tại Ý bị đình chỉ. Lúc 7 giờ sáng ngày chủ sự thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay, trước khi bước vào thánh lễ, Ngài nói ý chỉ cầu nguyện. Trong Chủ nhật này của mùa chay, tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những người bệnh, những người đau khổ. Và hôm nay tôi muốn cùng anh chị em cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người với công việc của họ, đảm bảo cho mọi sinh hoạt của xã hội được tiếp diễn. Đó là những người làm việc tại các hiệu thuốc, siêu thị, giao thông, cảnh sát. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những người đang làm việc để cuộc sống xã hội và cuộc sống của thành phố trong thời điểm này có thể tiếp diễn. Đức Thánh Cha đã giảng lễ dựa trên đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ ba mùa chay về cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Ngài nói,
Vangelo ci fa conoscere un dialogo. Dialogo storico non è una parabola, questo è successo.
Tin mừng cho chúng ta biết về một cuộc đối thoại lịch sử. Đây không phải là một dụ ngôn, nhưng là điều đã xảy ra về một cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người phụ nữ, một tội nhân. Đây là lần đầu tiên trong tin mừng Chúa Giêsu tuyên bố về căn tính của mình và Ngài nói điều đó với một tội nhân có lòng can đảm nói với Ngài sự thật. Và rồi với cùng một cách thức, chị phụ nữ này đã đi loan báo về Chúa Giêsu. Hãy đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Điều này không ổn với lý luận thần học như chị trao đổi với Chúa Giêsu trên núi này hay trên núi kia, nhưng nó chính đáng với sự thật. Sự thật của chị là điều thánh hóa chị, làm cho chị trở nên công chính và là điều Chúa đã dùng để loan báo tin mừng. Không thể trở thành môn đệ của Chúa Giêsu nếu không có sự thật của chính mình. Người ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu chỉ với những lý lẽ trên núi này hay trên núi kia. Chị phụ nữ này đã can đảm đối thoại với Chúa Giêsu vì hai dân tộc này đã không đối thoại với nhau. Chị đã can đảm để ý đến lời đề nghị của Chúa Giêsu về nước vì chị biết là chị đang khát. Chị đã can đảm thú nhận những yếu đuối, những tội lỗi của mình. Đúng hơn, đó là sự can đảm sử dụng chính câu chuyện đời mình như một sự đảm bảo rằng Ngài là một tiên tri. Ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Thiên Chúa luôn muốn đối thoại bằng sự trong sáng, không che giấu điều gì, không có lưỡng ý. Và rồi tôi nói chuyện với Chúa như tôi là, với tất cả sự thật của tôi. Và như vậy, từ sự thật của tôi, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, tôi tìm thấy sự thật. Rằng Chúa là Đấng cứu độ, Ngài đã đến để cứu tôi, cứu chúng tôi. Cuộc đối thoại trong sáng giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ kết thúc với lời tuyên xưng về hiện thực Messiah của Chúa Giêsu và với sự hoán cải của dân chúng trong vùng khi họ đến với Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để luôn cầu nguyện bằng sự thật, hướng về Chúa bằng sự thật của tôi chứ không phải sự thật của người khác, không phải là những sự thật được chắt lọc trong những cuộc tranh luận.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Trưa Chủ nhật 15 tháng 3, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi đọc kinh truyền tin. Tuy nhiên, vì đại dịch virus corona, buổi đọc kinh truyền tin chỉ được truyền hình trực tiếp từ thư viện, chứ không tại cửa sổ điện thông tòa cùng với các tín hữu như thường lệ. Trước bài huấn dụ của buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến và cảm ơn Đức Tổng giám mục của Milano và các linh mục về những sáng kiến để gần gũi với dân chúng trong thời gian dịch bệnh. Ngài nói, Các linh mục đã nghĩ ra hàng ngàn sáng kiến với sự nhiệt thành tông đồ để gần gũi với dân chúng, để dân chúng không thấy mình bị bỏ rơi. Xin cảm ơn các linh mục rất nhiều. Kế đến, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn.
Il brano evangelico di questa domenica terza di Quaresima presenta l'incontro di Gesù con una donna samaritana.
Đoạn tin mừng của Chúa Nhật tuần thứ ba mùa chay trình bày cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người phụ nữ Samari. Ngài đang đi đường cùng với các môn đệ và họ dừng lại ở một giếng nước ở Samari. Người Samari bị người Do Thái coi là dị giáo và rất coi thường như những công dân hạng hai. Chúa Giêsu mệt và khát nước. Một người phụ nữ đến lấy nước và Ngài hỏi chị, xin cho tôi chút nước. Như thế, Ngài phá vỡ mọi rào cản, một cuộc đối thoại bắt đầu, trong đó Ngài cho người phụ nữ ấy biết về mầu nhiệm nước hàng sống, đó là về Chúa Thánh Thần, một món quà của Thiên Chúa. Thật vậy, với phản ứng ngạc nhiên của chị phụ nữ, Chúa nói, nếu chị nhận ra ân huệ của Thiên Chúa và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước, thì chị đã xin người ấy cho chị nước hàng sống. Trung tâm của cuộc đối thoại này là nước. Một mặt, nước là một yếu tố thiết yếu để sống, làm thỏa cơn khát của cơ thể và hỗ trợ sự sống. Mặt khác, nước như một biểu tượng của ân sủng thiêng liêng mang lại sự sống vĩnh cửu. Theo truyền thống Kinh Thánh, Thiên Chúa là nguồn nước sống, như được viết trong các thánh vịn và các sách ngôn sứ. Việc xa cách Thiên Chúa nguồn nước hàng sống và xa cách luật pháp của Ngài dẫn đến sự khô hạn tồi tệ nhất. Đó là kinh nghiệm của người dân Israel trên sa mạc. Xuyên suốt chặng đường tiến về tự do, dân bị thiêu đốt bởi cơn khát. Họ đã phản đối Môsê và chống lại Thiên Chúa vì không có nước. Sau đó, theo lệnh truyền của Thiên Chúa, Môsê làm cho nước chảy ra từ một tảng đá, như một dấu chỉ quan phòng của Thiên Chúa đồng hành với dân của Ngài và ban cho họ sự sống. Và tông đồ Phao-lô giải thích rằng tảng đá là biểu tượng của Chúa Kitô. Ngài nói thế này, tảng đá là Đức Kitô, là một hình ảnh mầu nhiệm về sự hiện diện của Ngài ở giữa dân Chúa trên hành trình. Thật vậy, Chúa Kitô là đền thờ mà theo thị kiến của các tiên tri tôn trào Thánh Thần, là nước hàng sống giúp thanh tẩy và ban sự sống. Những người khao khát ơn cứu độ có thể nhận được từ Chúa Giêsu một cách nhân không, và Thánh Thần sẽ trở thành một nguồn sống trọn vẹn và vĩnh cửu nơi người ấy. Lời hứa về nước hàng sống mà Chúa Giêsu ban cho người phụ nữ Samari đã trở thành hiện thực trong cuộc vượt qua của Ngài. Máu và nước đã chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu. Chúa Kitô, con chiên bất tử và phục sinh, là nguồn từ đó phát xuất Chúa Thánh Thần, đấng thứ tha tội lỗi và tái sinh vào đời sống mới. Món quà này cũng là nguồn chứng tá. Giống như người phụ nữ Samari, bất cứ ai trực tiếp gặp Chúa Giêsu hàng sống đều cảm thấy cần phải nói điều đó với người khác để mọi người đến tuyên xưng rằng Chúa Giêsu thực sự là đấng cứu độ trần gian. Như những người đồng hương của chị phụ nữ đã nói, cả chúng ta nữa được sinh ra trong đời sống mới qua bí tích rửa tội, được mời gọi làm chứng cho sự sống và niềm hy vọng trong chúng ta. Nếu sự tìm kiếm và khao khát của chúng ta được thỏa mãn trọn vẹn trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ tỏ ra rằng ơn cứu độ không nằm nơi những điều của thế giới này vốn tạo nên sự khô hạn, mà là nơi đấng yêu thương chúng ta và luôn yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu, đấng cứu độ chúng ta, trong nước hàng sống mà Ngài ban cho chúng ta. Xin Đức Maria rất thánh trợ giúp chúng ta nuôi dưỡng ước muốn của Chúa Kitô, nguồn nước hàng sống là đấng duy nhất có thể thỏa mãn cơn khát sự sống và tình yêu mà chúng ta mang nơi tim mình. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.
Aeternum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến các tín hữu. Những ngày này quảng trường Thánh Phêrô bị đóng nên tôi gửi lời chào trực tiếp đến anh chị em qua các phương tiện truyền thông. Trong hoàn cảnh dịch bệnh này, chúng ta thấy mình ít nhiều bị cô lập, Chúng ta được mời gọi tái khám phá và đào sâu hơn nữa giá trị của sự hiệp thông, liên kết tất cả các thành viên của giáo hội. Hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta không bao giờ đơn độc, nhưng tạo thành một thân thể duy nhất, trong đó Ngài là đầu. Một sự kết hợp được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và cùng với việc rước lễ thiêng liêng, một thực hành rất được khuyến khích khi không thể lãnh nhận bí tích này. Tôi nói điều này với tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người sống một mình. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài với tất cả những người bệnh và những người chăm sóc, những nhân viên và các tình nguyện viên giúp đỡ cho những người không thể ra khỏi nhà và cho những người trợ giúp những anh chị em nghèo nhất và vô gia cư. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho Ngài nhân dịp kỷ niệm 7 năm được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức Hồng y Louis Stakley nhân 7 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng.
Quý thính giả thân mến, ngày 13 tháng 3 vừa qua là tròn 7 năm Đức Thánh Cha Francisco được Chúa chọn làm người kế vị Thánh Phêrô để hướng dẫn con tàu giáo hội. Đức Hồng y Louis Stakley, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, định nghĩa 7 năm này như một dụ ngôn về sự gần gũi và cảm thông của Thiên Chúa. Và đối với Đức Hồng y, mỗi vị giáo hoàng mới là một món quà và lời hứa của Thiên Chúa dành cho giáo hội và nhân loại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican Media, Đức Hồng y Stakley đã chia sẻ về những kỷ niệm cá nhân của Ngài đối với Đức Thánh Cha Francisco cũng như những chủ đề chính về triều đại giáo hoàng của Đức Francisco. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của cuộc phỏng vấn này. Kính thưa Đức Hồng y, 7 năm trôi qua kể từ ngày bầu chọn Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Hồng y có những kỷ niệm cá nhân nào về ngày 13 tháng 3 năm 2013?
Tôi là một trong 6 hồng y được phong hồng y trong công vị cuối cùng của Đức Biển Đức 16 vào ngày 24 tháng 11 năm 2012. 3 tháng sau đó, tôi là thành phần của mật nghị bầu chọn Đức Giáo hoàng Francisco. Toàn thể sự kiện tạo thành một kinh nghiệm đơn nhất nhưng mà đa diện. Trong số rất nhiều kỷ niệm về ngày 13 tháng 3 năm 2013, tôi muốn chia sẻ 2 điều. Thứ nhất, khi Đức Hồng y Bergoglio đạt được số phiếu cần thiết để một người được chọn làm giáo hoàng, các hồng y vỡ òa trong vui mừng, vỗ tay và ngợi khen Thiên Chúa, đấng bảo đảm với chúng ta rằng Ngài sẽ không bỏ rơi giáo hội của Ngài. Nhưng khi tôi nhìn vào Đức Hồng y Bergoglio, tôi thấy Ngài ngồi cúi đầu. Sự hồ hởi của tôi lúc đó trở thành bi thương. Nơi tư thế ngồi cúi đầu của vị tân giáo hoàng, tôi cảm thấy gánh nặng của sự vâng phục và cúi đầu trước ý định nhiệm màu của Thiên Chúa. Tôi cũng cảm thấy sự cần thiết cúi đầu trong cầu nguyện, một hành động tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng là mục tử thật của giáo hội. Thứ hai, khi chúng tôi cùng với Đức Giáo hoàng Francisco chào đám đông tụ họp ở quảng trường Thánh Phêrô, tôi nhận ra rằng mỗi vị giáo hoàng mới là một món quà mà Thiên Chúa từ từ mở ra trong những năm sứ vụ giáo hoàng của Ngài, hay là một lời hứa mà Thiên Chúa sẽ hoàn thành trước dân Ngài. Khi tôi tạ ơn Chúa về món quà Giáo hoàng Francisco vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, tôi đã nôn nóng nhìn xem món quà và lời hứa mà Thiên Chúa bắt đầu chia sẻ với giáo hội và thế giới trong những năm sắp tới.
Điều gì trong triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco mang đến cho Đức Hồng y với tư cách cá nhân cũng như là mục tử của một giáo phận lớn như Manila?
Bên cạnh sự phong phú về giáo huấn và các cử chỉ mà chúng ta đang nhận từ Đức Giáo hoàng Francisco 7 năm qua, tôi vui mừng về những bài học mà tấm gương của Ngài đã dành cho tôi, đặc biệt như mục tử ở Manila. Ngài chú ý đến từng cá nhân ở giữa đám đông, duy trì liên lạc cá nhân ở giữa một tổ chức lớn hoặc một cơ quan của giáo hội, chấp nhận những hạn chế của bạn và cần những cộng tác viên giữa những kỳ vọng siêu nhân, biết rằng bạn là một đầy tớ, chứ không phải là đấng cứu thế.
Đức Hồng y có nhiều cơ hội gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco. Vậy điều gì nơi con người và chứng tá của Ngài gây ấn tượng nhất đối với Đức Hồng y ạ?
Đức Hồng y Bergoglio và tôi đã cùng nhau làm việc như là thành viên của Hội đồng Thư ký của Thượng hội đồng Giám mục từ năm 2005 đến 2008. Tôi có ấn tượng rằng Ngài đã mang đến chức giáo hoàng một con người đơn giản, hài hước và biết quan sát của Ngài mà tôi luôn từng biết. Trong thực tế, tất cả các cuộc họp của tôi với Ngài khi là Giáo hoàng Francisco, câu hỏi đầu tiên Ngài đặt ra không phải là về công việc trong ngày mà là cha mẹ Đức Hồng y có khỏe không. Trong khi nhiều người xem Ngài là một trong những người di chuyển và định hình có ảnh hưởng nhất của dòng lịch sử nhân loại đương đại, thì tôi thấy nơi Ngài và những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi là những câu chuyện về sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Và bằng cách là dụ ngôn như thế, Đức Giáo Hoàng Francisco có thể di chuyển và định hình lịch sử.
Đối với Đức Giáo Hoàng Francisco thì những người bị loại trừ là những người trước hết, như là người bệnh, người nghèo, người di dân, và bây giờ là những người bị nhiễm virus corona. Tuy thế, một số người vẫn khó chấp nhận cái chọn lựa ưu tiên dành cho những người rốt cùng này. Vậy theo ý Đức Hồng Y thì tại sao ạ?
Tôi không muốn phán xét bất kỳ ai, đặc biệt những người mà ông miêu tả là cảm thấy khó chấp nhận, chọn lựa ưu tiên dành cho những người bị loại bỏ, bao gồm cả thiên nhiên. Tôi chỉ muốn nhắc mọi người rằng, bao gồm chính tôi, tình yêu đặc biệt mà các Kitô hữu phải có đối với người rốt cùng trong xã hội không phải là phát minh của Đức Giáo Hoàng Francisco. Kinh Thánh, việc thực hành của giáo hội từ khi khai sinh, giáo huấn xã hội của giáo hội, chứng tá của các vị tử đạo và các thánh, sứ vụ kiên trì của giáo hội qua nhiều thế kỷ đối với người nghèo và những người bị lãng quên, tạo thành một bản đồng ca và một bản hợp xứ mà chúng ta được mời gọi nghe và tham gia bằng tiếng nói của chúng ta. Và tất cả các nhạc cụ mà chúng ta có, cụ thể là con người, thời gian, tài năng, của cải của chúng ta. Tôi đề nghị rằng, chúng ta có thể có nhiều liên hệ cá nhân và gặp gỡ hơn với những người không có khả năng và nghèo khó. Nhưng chúng ta phải cho phép những cuộc gặp gỡ như vậy làm xáo trộn trái tim của chúng ta và dẫn chúng ta đến cầu nguyện để chúng ta có thể nghe Chúa Giê-xu nói với chúng ta nơi những người nghèo.
Đối với Đức Giáo Hoàng thì lời loan báo tin mừng là nền tảng. Làm thế nào để ý tưởng về một giáo hội đi ra có thể được thực hiện một cách cụ thể hơn và điều này truyền cảm hứng cho Đức Hồng Y như thế nào trong vai trò là tổng trưởng của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc ạ?
Đúng là theo Đức Giáo Hoàng Francisco, giáo hội là giáo hội đi ra, là một giáo hội đến với những con người và những tình cảnh cụ thể của thế giới để mang tin mừng bằng lời nói và hành động. Truyền giáo hay loan báo tin mừng là lý do cho sự tồn tại của giáo hội. Nhưng chúng ta không nên quên rằng Đức Giáo Hoàng Francisco cũng nhấn mạnh một sự thật thiết yếu rằng truyền giáo phải phát sinh từ một cuộc gặp gỡ sâu sắc với Chúa Giê-xu, từ một kinh nghiệm đức tin và xác tín rằng Chúa Giê-xu yêu thương và cứu độ chúng ta. Từ một trái tim tràn đầy niềm vui mà chỉ có tin mừng có thể mang lại, từ một trái tim được Chúa Thánh Thần lay động để chia sẻ với người khác, để niềm vui của chúng ta và của họ có thể hoàn toàn. Không có Chúa Giê-xu và không có Chúa Thánh Thần, việc truyền giáo không phải là một sự tiến bước từ Chúa Cha. Nó trở thành một chương trình của con người, một chương trình xã hội và dân sự. Điều tự nó có thể là tốt, nhưng không thể là việc truyền giáo của Kitô giáo hay của giáo hội theo đúng nghĩa thật của từ truyền giáo. Truyền giáo Kitô giáo thật sự đòi những chứng tá thật. Chúng ta cần là những nhà truyền giáo đích thật, chứ không phải là những người thợ. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể duy trì và phát triển định hướng này trong bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc.
Và cuối cùng, Đức Hồng Y cầu chúc điều gì cho Đức Thánh Cha nhân ngày kỷ niệm triều đại giáo hoàng của Ngài ạ?
Tôi muốn cầu chúc Đức Giáo Hoàng Francisco có thể tiếp tục khám phá và bày tỏ quà tặng và lời hứa của Thiên Chúa đối với giáo hội và nhân loại khi Ngài được gọi mời đến với sứ vụ Phêrô cách đây 7 năm. Cầu chúc Ngài được an ủi bởi những lời cầu nguyện và tình yêu của nhiều người. Và tôi muốn nói, thưa Đức Thánh Cha, hãy mạnh khỏe và vui tươi lên.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận.
Đồng bằng sông Cửu Long bị bức tử và tiếng kêu cứu cần được lắng nghe.
Dòng chú lưu truyền thông đang tập trung vào cơn đại dịch corona. Nhưng ở Việt Nam, có một hiểm họa rất lớn khác đang diễn ra mà chưa được quan tâm đúng mức. Đó là tình trạng hạn hán và ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo thông tin từ tờ báo Vietnamnet, tình trạng hạn và ngập mặn đang diễn ra trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng đạt kỷ lục trong 100 năm qua. Ví dụ, riêng tại Long An, khoảng hơn 10.000 hecta lúa bị hạn hán và gần 4.000 hecta khác bị nhiễm mặn. Theo phân tích của tiến sĩ Vũ Thành từ Anh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thảm họa này. Thứ nhất, nguồn nước mặt bị ô nhiễm do việc lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu và các hoạt động nuôi trồng chế biến thủy sản. Thứ hai, nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức. Thứ ba, mực nước biển dâng lên và ngập mặn do biến đổi khí hậu. Và cuối cùng, nguồn nước bị tràn ở thượng nguồn sông Mekong do mạng lưới thủy điện chằng chịt. Trong số trên, chắc hẳn nguyên nhân cuối cùng đóng vai trò chính yếu nhất. Theo nhận định của ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ năm 2010 đến nay, Trung Quốc liên tục vận hành các đập thủy điện đã làm dòng chảy thay đổi, ảnh hưởng đến hạ lưu, làm mặn xâm nhập sớm, sâu, ảnh hưởng trên diện rộng của hệ thống sông kênh rạch. Ngoài ra, trong năm 2015, mùa mưa đến trễ nhưng kết thúc sớm khiến tổng lượng mưa bị thiếu hụt trầm trọng. Như thông tin cung cấp bởi tờ New York Times ngày 15 tháng 2 năm 2020, Trung Quốc đã vận hành 11 con đập trên dòng sông Mekong. Trong đó, ba đập lớn nhất tác động trực tiếp dòng chảy của con sông là Nòa Trác Độ, Tiểu Loan và Mạn Loan. Hơn nữa, thay vì xây đập ở các nhánh phụ, Trung Quốc lại xây đập trên dòng chính của sông Mekong. Vì vậy, nước này đang kiểm soát gần như tuyệt đối nhịp sống của con sông. Vào đầu tháng Giêng năm nay, chỉ sau vài ngày chạy thử nghiệm giảm 1/2 lượng nước xả từ đập Cánh Hồng, mực nước tại một số khu vực hạ lưu Mekong thấp đến mức một số nhánh sông như thể đột nhiên biến mất. Việc Trung Quốc kiểm soát Mekong đã khiến một số quốc gia khác ở vùng hạ lưu cũng chạy đua xây đập. Vì vậy, đã có thêm 10 con đập khác ở vùng hạ lưu và hàng trăm đập khác ở các vùng phụ lưu. Kết quả là dòng sông Mekong đang bị bức tử, ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 60 triệu người. Thêm vào đó, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn khi nông dân có xu hướng dùng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu để bù lại sự cạn kiệt phù sa và tình trạng dòng chảy bất thường. Trong thảm họa này, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Không cần phải là một nhà khoa học hay một nhà quản trị chiến lược, chúng ta cũng có thể hình dung tầm quan trọng của vùng đồng bằng này. Chỉ cần chi tiết sau đây cũng thấy được phần nào vai trò của nó. Vùng đất này không chỉ là vựa lúa của cả nước, mà còn là vùng đất cung cấp nguồn hải sản, cây trái và các tài nguyên phong phú khác. Vì vậy, an ninh lương thực của Việt Nam sẽ gặp thử thách cực lớn trong tương lai gần. Nhưng điều đáng lưu tâm hơn là đời sống của chính 20 triệu dân nơi khu vực đồng bằng này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn bộ cuộc sống nơi đây sẽ bị xáo trộn. Ngoài những thiệt hại có thể cân đo đong đếm trước mắt do tình trạng hạn hán và ngập mặn gây nên, thảm họa này còn có nguy cơ gây ra những hệ quả rất lớn trong tương lai. Đó là cả một hệ sinh thái với cảnh núi non sông ngòi có nguy cơ bị phá hủy. Thiên nhiên biến đổi cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi, thường là tiêu cực, trong lối sống nói riêng hay trong nền văn hóa nói chung. Và quan trọng nhất, vì lệ thuộc vào nông nghiệp, thảm họa này sẽ đẩy bao nhiêu người lâm vào cảnh đói nghèo, thất nghiệp và di cư. Điều này sẽ đồng thời kéo theo nhiều vấn đề xã hội khác như thất học, nghiện ngập, v.v. Viễn tưởng này sẽ rõ ràng hơn một khi con đập Loang Prabang của Lào được xây dựng với phần đóng góp đầu tư lớn từ chính phía Việt Nam qua công ty Petro Việt Nam, dù cho việc này được biện minh một cách không thật sự thuyết phục là để Việt Nam có thể chủ động tham gia vào khu thiết kế khi không ngăn được việc xây dựng con đập. Vậy chúng ta có thể làm gì và phải làm gì? Câu hỏi này tất nhiên trước hết dành cho phần suy xét từ phía chính quyền, từ các nhà hoạch định chiến lược và các chuyên gia. Tuy nhiên, thiết tưởng mỗi người dân có thể suy nghĩ và góp phần riêng của mình. Điều có thể ghi nhận ở hiện tại là thảm họa này chưa thật sự được chú ý đúng mức. Thật vậy, về mặt thông tin, hiện chỉ mới một số tờ báo đăng bài viết liên quan. Còn về mặt chính sách, dù đã có một vài cuộc họp giữa Thủ tướng Việt Nam và các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long để tìm giải pháp ứng phó, nhưng chưa có những đối sách lớn đối với phần nguyên nhân. Ví dụ, chưa có thông tin nào cho thấy vấn đề của sông Mekong được đặt lên bàn nghị sự song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tất nhiên, Việt Nam ở thế khó vì chính sách hiện tại của Trung Quốc đối với sông Mekong. Nhưng thiết tưởng, việc đặt nó ưu tiên ở tầm mức quốc gia có thể hy vọng mang lại những thỏa thuận nhất định nào đó có lợi cho dòng sông. Vì vậy, theo tôi, ít nhất chúng ta, cả chính quyền và người dân, có thể thực hiện một vài điều sau. Thứ nhất, cần minh bạch và thúc đẩy truyền thông đưa tin nhiều hơn về thảm trạng này, để nhiều người cùng ý thức và lên tiếng. Điều này có thể mang đến những sức ép quốc tế nhất định đối với chính những chính sách kiểm soát dòng sông của các quốc gia ở thượng nguồn Mekong. Thứ hai, cần hỗ trợ và thúc đẩy mạnh hơn các nghiên cứu để tìm phương hướng giải pháp hạn chế những vấn đề hạn hán ngập mặn trong tương lai, đồng thời cần có những chính sách rõ ràng hơn cho đời sống tương lai của người dân ở đây. Cách riêng, người công giáo chúng ta cần có tinh thần hiệp thông trước hoàn cảnh của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc đóng góp thêm tiếng nói, thêm tiếng kêu cứu cho người dân ở vùng đây, chúng ta cũng cần tìm cách trợ giúp cho họ trong khả năng của mình. Ngoài ra, chúng ta cần cầu nguyện thêm cho họ và cho những người làm chính sách, đặc biệt là cho các chính quyền liên quan, để họ biết nghĩ đến lợi ích chung và lâu dài của nhiều người khác, thay vì chỉ nghĩ đến quyền lợi cho đất nước hay cho các nhóm lợi ích riêng của mình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.